là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng để thông tin về tình hình thiệt hại, công tác cứu trợ người và khắc phục hậu quả cơn bão số 3 với người dân Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 12 tháng 9, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình có người tử vong trong cơn bão số 3 tại thành phố Yên Bái. Tham gia cùng đoàn có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, lãnh đạo thành phố Yên Bái. Tại gia đình ông Cầm Ai Cập tổ 5 và ông Trần Văn Thanh tổ 11 phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gặp gỡ, động viên, thắp hương chia buồn với gia đình có người tử vong, đồng thời bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và chia sẻ với những mất mát trước những thiệt hại nặng nề mà người dân phường Đồng Tâm nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung đã phải gánh chịu do thiên tai bão lũ vừa qua. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương nơi có gia đình nạn nhân bị thiệt mạng tổ chức thăm hỏi chu đáo kịp thời, hỗ trợ động viên các gia đình vượt lên mất mát đau thương, sớm ổn định cuộc sống. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã kiểm tra một số địa điểm bị sạt lở đất tại phường Đồng Tâm, đồng thời yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương theo dõi sát các điểm sạt lở, tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe. Cùng với đó cần tăng cường tuyên truyền vệ sinh môi trường sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh phát sinh tại các vùng có mưa lũ đi qua.
Ngày 12 tháng 9, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình hai đoàn viên không may tử vong vì sạt lở đất đang làm việc tại công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Benchmark Innovation thuộc công đoàn các khu công nghiệp tỉnh. Vào ngày 9 tháng 9, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 gây mưa lớn dẫn đến sạt lở đất khiến khu nhà trọ của hai đoàn viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Benchmark Innovation gồm Vàng Xeo Tráng và Vàng A Chùa sinh năm 2002 có địa chỉ thường trú ở thôn Đậm Cọ, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai bị sập đổ hoàn toàn dẫn đến tử vong. Chia sẻ với những đau thương mất mát của công đoàn cơ sở, công ty và gia đình người thân hai đoàn viên, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất và trao nguồn kinh phí hỗ trợ mỗi gia đình có đoàn viên bị tử vong 3 triệu đồng cho công đoàn cơ sở, công ty để chuyển đến gia đình. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cũng mong muốn gia đình hai đoàn viên và công đoàn, công ty sẽ nỗ lực vượt qua đau thương mất mát, sớm định đời sống cũng như sản xuất. Như vậy, tính đến 16 giờ ngày 12 tháng 9, Liên đoàn Lao động tỉnh có 8 đoàn viên người lao động tử vong vì sạt lở đất do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, trong đó riêng công đoàn các khu công nghiệp tỉnh có 4 đoàn viên tử vong.
Thưa quý vị và các bạn, sau 4 ngày nỗ lực huy động các lực lượng tìm kiếm, đến trưa ngày 12 tháng 9 đã tìm thấy 2 nạn nhân trong vụ sạt lở đất tại khu vực km 2 đường Điện Biên thuộc tổ dân phố số 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Đó là nạn nhân Phạm Công R sinh năm 1999 và Phạm Công N sinh năm 2008. Đây là hai anh em ruột có hộ khẩu thường trú tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, đến khu vực này thuê nhà làm kinh doanh. Do chủ quan, mặc dù đã được chính quyền, người dân nhắc nhở nhiều lần phải di dời và khi có hiện tượng sạt lở, người dân xung quanh cũng đã kêu gọi, nhưng hai anh nạn nhân đã bị thiệt mạng. Để tìm kiếm các nạn nhân, đồng thời đảm bảo an toàn trong quá trình khắc phục hậu quả, trong những ngày vừa qua, thành phố Yên Bái đã bố trí nhiều máy móc, trang thiết bị như máy xúc, xe tải cũng như hàng trăm nhân lực tiến hành gác chắn bảo vệ hai đầu đường. Là nơi có nhiều hộ dân kinh doanh buôn bán sinh sống dưới chân các toa lưu đồi cao, hầu hết các hộ dân ở khu vực này đều đã được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức để di dời đến nơi an toàn. Tuy nhiên vẫn có một số hộ chủ quan, mặc dù không bị thiệt hại về tính mạng nhưng nhiều đã bị đất đá vùi lấp toàn bộ tài sản. Trước những thiệt hại gây ra đối với một số hộ dân ở đây, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng và bà con nhân dân đang chung tay khôi phục thiệt hại, sớm trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ thiên tai từ bão số 3 gây ra. Hôm nay thời tiết đã tốt hơn nhưng lũ đã rút, song bùn đất và rác thải vẫn ngổn ngang trên các tuyến phố, công sở và nhà dân. Do vậy, các lực lượng quân đội, công an, thanh niên và người dân đang tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục quả do mưa lũ gây ra. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm cán bộ chiến sĩ trung đoàn 174 mang theo nhiều cuốc xẻng để đến giúp người dân phường Hồng Hà nạo vét bùn đất và dọn dẹp vệ sinh môi trường. Thượng úy Hoàng Văn Thiệu, đại đội trưởng đại đội 6, tiểu đoàn 2, trung đoàn 174 cho biết.
Đối với tôi là một người cán bộ của trung đoàn 174, rất là vinh hạnh và tự hào đã góp một phần công sức nhỏ bé của mình cũng như là để chung tay góp sức để phòng chống giúp bà con vượt qua cơn bão Yagi số 3 này.
Trung tá Lê Đức Huy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 174 cho biết thêm.
Chúng tôi xác định là quán triệt sâu sắc các quy định đối với cán bộ chiến sĩ trước khi bước đi lên đường thì cán bộ cái tinh thần hăng hái đặc biệt là say mê. Chúng tôi đã trong những cái gần một tuần nay thì cán bộ chiến sĩ chúng tôi không những là ngoài trời mưa còn dầm mình trong nước để giúp bà con nhân dân rất là khắc phục hiệu quả và được các vị chính quyền địa phương cũng như bà con nhân dân ổn định sớm ổn định cuộc sống và đánh giá rất là cao cái nội dung đó mà đặc biệt là bà con nhân dân là ổn định khắc phục cái cuộc sống. Hiện nay này chúng tôi thì trung đoàn 74 chúng tôi thì thực hiện rất nhiều các cái nhiệm vụ trên các hướng. Thì hiện nay chúng tôi trên tổng là gần 1.000 cán bộ chiến sĩ đang thực hiện các nhiệm vụ từ Phú Thọ đến Yên Bái. Như hiện nay ở khu vực thành phố Yên Bái này tôi là gần 400 cán bộ chiến sĩ là hôm nay thực hiện nhiệm vụ ở đây và thực hiện ở khu vực Thác Bà cũng là hơn 300 cán bộ chiến sĩ, cũng là quân số cũng là tương đối là đông nhưng mà cũng rải rác khắp nơi để phục vụ giúp bà con nhân dân khắc phục hậu quả sau hoàn lưu cơn bão số 3.
Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Sơn La, gia đình binh nhất Hà Văn Sung, trung đoàn 174 cũng bị sạt lở đất và nhiều diện tích cây trồng bị thiệt hại, nhưng trên hết vì nhiệm vụ được sao, binh nhất Sung đã gác lại nỗi niềm riêng để cùng đồng đội giúp người dân Yên Bái khắc phục hậu quả mưa lũ. Binh nhất Hà Văn Sung, trung đoàn 174 chia sẻ.
Được chung tay góp sức bà con đồng bào Yên Bái là niềm vinh hạnh của người chiến sĩ trung đoàn 174 chúng tôi.
Còn tại nhiều khu dân cư với tinh thần tương thân tương ái, nhiều người đã cùng giúp nhau khắc phục hậu quả thiên tai. Chị Đặng Thị Minh Huệ, phường Hòa, thành phố Yên Bái nói.
Nhà mình là nhà bên kia, nhưng mà ngày hôm qua nhà mình đã có máy, rất nhiều người đến trợ giúp và mình đã rửa xong sơ qua ngày hôm qua rồi. Hôm nay là mình sáng cũng đi mượn máy và hôm nay mình thấy bà chị có mỗi mình, nhà chị có mỗi mình. Thế là sang hộ chị xịt, xin cảm ơn tất cả các mọi người, các chú công an, bộ đội, rồi những người tài trợ cứu hộ đủ các người. Nói chung là cả nước rất là nhiệt tình đến giúp đỡ Yên Bái.
Sinh sống tại tuyến đường Hòa Bình đã lâu, bà Lê Thị Thu, đường Hòa Bình, phường Hà cho biết chưa bao giờ nước ngập lên cao như năm nay. Bà Thu cũng cho biết thêm cả gia đình sống bằng nghề sản xuất vàng mã, nhưng nay toàn bộ máy móc sản xuất của gia đình đã bị ngập chìm trong nước nên đã hư hỏng nặng. Số gỗ nguyên liệu cũng bị nước cuốn trôi, thiệt hại cả 100 triệu đồng. Bà Lê Thị Thu, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết. Khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, tỉnh Yên Bái đã huy động trên 30.835 người, 129 máy xúc, 14 máy ủi, 322 ô tô, 63 xuồng máy, 24 thuyền máy, tập trung hót đất đá sạt lở để đảm bảo thông các tuyến đường và hót đất đá bồi lấp, vệ sinh môi trường. Các ủy chính quyền trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã huy động lực lượng phương tiện xuống hiện trường thực hiện công tác tìm kiếm nạn nhân bị thương vong và đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời hỗ trợ tạm thời cho gia đình có người bị chết và bị thương. Tỉnh Yên Bái cũng đã di rời và bố trí chỗ ở tạm về nhà cho người dân bị sập đổ hoàn toàn.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3, suốt một tuần qua tỉnh Yên Bái đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề cả người và tài sản. Trong bão lũ, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn vất vả, nguy hiểm rình rập, nhưng nhiều cán bộ chiến sĩ, lực lượng tình nguyện đã không quản ngại vất vả ngày đêm, luôn có mặt kịp thời để hỗ trợ, bảo đảm an toàn, tích cực giúp đỡ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần tô thắm tình quân dân sâu đậm. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
6 giờ sáng ngày 12 tháng 9, 400 cán bộ chiến sĩ trung đoàn 174, sư đoàn 316 quân khu 2 đã có mặt tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái để giúp người dân khắc phục hậu quả sau hoàn lưu cơn bão số 3. Trên các tuyến đường như đại lộ Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám, Thanh Niên, bùn đất trơn trượt, có nơi bùn lắng sâu tới cả mét, khiến cho việc dọn dẹp, khơi thông các tuyến đường gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các cán bộ chiến sĩ vẫn nỗ lực đoàn kết, không quản ngại vất vả, lăn xả trong bùn đất, tô thắm hình ảnh đẹp của người lính giữa thời bình. Chiến sĩ Lộc Minh Thái, tiểu đoàn 2, trung đoàn 174, sư đoàn 316 quân khu 2 nói:
"Tôi đang giúp bà con nhân dân, thời gian cũng gần một tuần rồi, nên là bộ đội chúng tôi là cũng dài năm dầm mưa thì cũng là rất là nhiều, là cũng rất là mệt, mà được giúp đỡ bà con thì là niềm vui của bộ đội chúng tôi."
Chiến sĩ Hoàng Thành Long, tiểu đoàn 2, trung đoàn 174, sư đoàn 316 quân khu 2 nói:
"Tôi cảm thấy rất thương cảm với những người dân, hộ gia đình bị gặp bão lũ. Và chúng tôi, những người quân nhân sẽ bằng những tình cảm đồng chí, đồng đội để hết sức, hết lòng giúp đỡ người dân vượt qua những lúc khó khăn như này."
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ chiến sĩ trung đoàn 174 và các lực lượng công an, đoàn thanh niên, chính quyền địa phương, nên chỉ trong ngày 12 tháng 9, nhiều tuyến đường của phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái đã có thể di chuyển được dễ dàng, người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Chị Lương Thị Thu Hương, tổ dân phố Hồng Tiến, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói:
Từ 4 giờ sáng hôm qua là đã từng nhà một, là cứ hết nhà cả xóm dậy, là cứ nước ra khỏi nhà nào là cả tất cả xóm đuổi xuống từ đến đây. Và ngày hôm nay thì lại tất cả trên đấy lại cùng nhau cùng với các anh bộ đội, tất cả mọi người là không có một ai ở trong nhà đâu ạ. Và đây là chúng tôi cũng đang đi cứu trợ đây thì đến mức độ mà nước ấy, rửa trong nhà mà hết nước, không còn nước nữa thì phải dừng lại.
Bà Nguyễn Thùy Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết:
Trong cái điều kiện mà thiên tai lũ lụt như này, đặc biệt là cái ảnh hưởng rất là nặng nề của thiên tai, chúng tôi rất là xúc động khi đã có cái sự hỗ trợ của các lực lượng, đặc biệt là lực lượng công an, bộ đội và tất cả các lực lượng khác để giúp địa phương làm sao khẩn trương để mà khắc phục tình trạng bão lũ. Đồng thời là thấy người dân nhìn thấy là lực lượng công an, bộ đội và các lực lượng hỗ trợ thì thấy cảm thấy được ấm lòng hơn khi mà bị tài sản bị mất mát rất là nhiều và thiên tai lũ lụt mà rất là thảm hại như thế, mà có sự hỗ trợ thì cảm thấy là có một sự động viên trong cái thời điểm hiện nay.
Trong suốt một tuần qua, gần 1.000 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 Quân khu 2 đã được huy động để giúp đỡ người dân và chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng do hoàn lưu cơn bão số 3, gồm thành phố Yên Bái, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình và huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Người vận chuyển đồ đạc, di rời người dân, người thu dọn bùn đất, tìm kiếm nạn nhân, khắc phục các điểm bị sạt lở đất. Tất cả đều quên đi mệt mỏi, chạy đua với thời gian, kịp thời có mặt nhanh chóng khắc phục ảnh hưởng của thiên tai bão lũ. Những việc làm thiết thực đó đã tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người lính bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, thắp sáng tình nghĩa quân dân thêm sâu nặng. Trung tá Lê Đức Huy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 Quân khu 2 cho biết:
Sau khi nước rút, chúng tôi cũng đã huy động các lực lượng đi để giúp bà con nhân dân và giúp đỡ bà con nhân dân là tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, cũng như là khắc phục cái hậu quả sau mưa bão. Đặc biệt là hiện nay chúng tôi đã xác định cái nhiệm vụ mà cứu giúp tài sản của nhân dân cũng như tính mạng của nhân dân là cái nhiệm vụ hàng đầu và cấp bách nhất hiện nay.
Bão lũ đã đi qua, dù còn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn cả trước mắt và lâu dài, thế nhưng tình cảm, sự quan tâm giúp đỡ kịp thời của các cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang đã tiếp thêm động lực để người dân thành phố Yên Bái vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt.
Ngày 12 tháng 9, trời còn nắng, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Yên Bái nước đã rút. Tuy nhiên tình trạng sạt lở vẫn diễn biến phức tạp. Do vậy, để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, chính quyền các địa phương đã bố trí các điểm lưu trú an toàn cho người dân di rời đến ở tạm. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số điểm lưu trú. Hình ảnh quen thuộc tại các điểm lưu trú trên địa bàn thành phố Yên Bái những ngày này. Dù phải di rời, không còn nhà cửa hoặc đồ đạc nhà cửa đang ngập chìm trong bùn nước, nhưng tình cảm, sự quan tâm động viên lẫn nhau cũng giúp người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai thêm ấm lòng. Tại nhà văn hóa tổ dân phố số 3 phường Minh Tân thành phố Yên Bái, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể đã bố trí nơi ở tạm cho rất nhiều hộ dân có nhà bị sạt lở đất, ngập úng, có nguy cơ bị sạt lở. Có nơi ăn ở, lương thực thực phẩm đầy đủ, yên tâm ở tại điểm lưu trú. Ông Nguyễn Văn Hữu, tổ 2 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói:
Chúng tôi thấy là chính quyền với tổ với địa phương thấy kiểm tra chặt chẽ sát sao, thế nó cũng thấy rất yên tâm, thế nó cũng chu đáo chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân. Trong cái vùng lũ cũng như là chưa lũ cũng như là lũ đến thì rất là kịp thời sơ tán những người ngoài kia, những chỗ sạt rồi đi họ phải đi ngay, hôm đấy cũng rất là kịp thời. Tỉnh khác Thái Bình, hôm qua nơi Thái Bình lên cũng hỗ trợ bà con ở chỗ này cũng tương đối chu đáo, giường chiếu nói chung họ đâm lên rồi là các thứ nước uống như là thuốc men nói chung đầy đủ.
Bà Lê Thị Minh Ngôn, tổ 6 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết:
Khi mà các bà bị nhà sạt ấy thì mà ngập thế ra ngoài được là phường là bố trí cho cái thuyền đi đến cái chỗ mà không thuyền không đi được thì lại có ô tô chuyển các bà lên đây, thì các bà cũng thấy là rất là ở phường cũng quan tâm và tất cả mọi người đều quan tâm. Thế và nhất là các bà lên đây rồi thì các cái nơi người ta đến tài trợ thì ở đây là các bà có điều kiện là gần hơn mà đường đi vẫn đi lại được, cho nên là tất cả các cái đoàn tài trợ người ta đều đến đây để người ta tài trợ cho các bà. Nên là các bà vẫn thấy là mình ở đây là cũng có vất vả nhưng mà còn hạnh phúc hơn nhiều người.
Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh hiện đã hỗ trợ được khoảng 130 người tại các phường lân cận đến ăn ở sinh hoạt, đảm bảo an toàn trong đợt thiên tai này và vẫn đang tiếp tục hỗ trợ các hộ gia đình mới bị sạt lở đất hoặc đang có nguy cơ bị sạt lở đất cần phải di rời. Chị Dương Kiều Linh, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói.
Nhà em thì bị ảnh hưởng cái đây là 3 ngày rồi ạ. Là bắt đầu lúc mà mưa lớn là sạt hết tả ly xuống thì là cái quả đồi đấy thì nhà em là ở tổ 8, phường Nguyễn Thái Học. Thì là cả cái quả đồi nó sạt theo hình tròn là tất cả tổ 7, tổ 8, tổ 9 đều ảnh hưởng hết. Và kiểu người dân thì rất là ảnh hưởng, nhưng mà cũng nhờ có chính quyền, nhờ có địa phương là di rời bà con lên đây kịp thời, đúng lúc nên là rất là đảm bảo an toàn cho bà con về con người. Còn về vật chất thì thiệt hại rất là nhiều, nhưng mà về con người thì tạm kịp thời là cứu được ạ. Khi lên đây thì các bác, các cô ở trên này phải nói là rất là tuyệt vời ạ. Khi mà nhà em mới bắt đầu lên thì là các bác rất là quan tâm hỏi han xem là nhà cửa như thế nào và đã kịp thời đưa nước, đưa phát giấy để chung là để chúng em là đủ điều kiện để sinh hoạt những cái cơ bản nhất.
Không chỉ tại cái điểm di rời do chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị triển khai mà nhiều hộ dân không bị ảnh hưởng cũng đã và đang hỗ trợ giúp các hộ bị ảnh hưởng ăn ở sinh hoạt trong thời điểm này. Bà Lê Thị Minh Ngôn, tổ 6 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Về các cái tài trợ thì những người ta không ở đây mà người ta đang ở xóm nhà bà, người ta chưa đi được thì các bà đem về đấy để mà chia sẻ với những người ở nhà. Nên là ở đây thì ví dụ như có cái gì khó khăn là các bà cũng chia sẻ cho nhau ở đây. Thế ví dụ như là ăn uống này với những người người ta mới đến thì chưa kịp báo ăn sáng hay ăn bữa trưa bữa chiều thì các bà cũng chia sẻ ra thì cùng nhau để hưởng thụ và cùng nhau để mà cố gắng để chịu trong những cái lúc khó khăn này để chia sẻ với nhau. Nên là các bà là thấy là rất hạnh phúc.
Hiện chính quyền các địa phương tiếp tục rà soát di rời người dân ở vùng có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn, đảm bảo tính mạng cho người dân. Ông Bùi Ngọc Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 thì trên địa bàn phường hiện nay thì có 3 điểm sạt lở. Thứ nhất ở tổ dân phố số 4, thứ hai là ở tổ số 7 và số 8. Ngay khi phát hiện sạt lở trên địa bàn thì thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ban nhân dân thành phố thì chúng tôi cũng đã xuống từng hộ gia đình và vận động các hộ gia đình là di rời chỗ ở. Và để đảm bảo được cái chỗ ở đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân thì chúng tôi cũng đã chủ động liên hệ với các cơ sở lưu trú trên địa bàn. Ở trên địa bàn phường Nguyễn Thái Học thì có nhà khách Trường Sơn và nhà nghỉ Vạn Phúc. Bên cạnh đó thì đặc biệt là còn trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội của tỉnh. Thì đây là những cái nơi lưu trú rất an toàn cho nhân dân để tránh trú qua cái mùa mưa bão.
Sự chỉ đạo quan tâm hỗ trợ kịp thời của các cấp chính quyền, các đơn vị và người dân với tinh thần tương thân tương ái đã và đang giúp nhiều gia đình được đảm bảo các điều kiện ăn ở, an toàn trong những ngày ngập lụt và sạt lở. Đây là nguồn động viên to lớn để các hộ phải di rời yên tâm tại cái điểm tránh trú này.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Phần cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, tuy mới thành lập từ năm 2022, nhưng Hội Doanh nghiệp thành phố Yên Bái đã không ngừng phát triển, thu hút nhiều doanh nghiệp trẻ tham gia. Nhiều doanh nghiệp của hội đã thể hiện vai trò tiên phong trong sản xuất kinh doanh những ngành nghề mới, tạo ra thị trường sôi động, góp phần cho sự phát triển của nền kinh tế của tỉnh nói chung và thành phố Yên Bái nói riêng. Trong chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ hai trong số nhiều doanh nghiệp trẻ tiêu biểu của Hội Doanh nghiệp thành phố Yên Bái.
Cùng với sự phát triển của đời sống và sản xuất công nghiệp là sự gia tăng liên tục về nhu cầu thẩm mỹ cao của con người đối với không gian sống, làm việc và vui chơi giải trí. Trước thực tế đó, đầu năm 2022, công ty kiến trúc đô thị SCT thành phố Yên Bái được xây dựng trên nền tảng của sự sáng tạo, sự đồng lòng của tập thể kiến trúc sư có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế nội thất, được đào tạo chuyên sâu từ những trường đại học kiến trúc danh giá uy tín trong và ngoài nước. Xây dựng kiến trúc đô thị tuy không phải là ngành nghề mới, nhưng đối với thị trường Yên Bái, một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, nên khi đi tiên phong trong lĩnh vực này, công ty cũng gặp không ít những khó khăn nhất định. Ông Phạm Thành Dương, giám đốc công ty kiến trúc đô thị SCT thành phố Yên Bái nói:
Cách đây 17 năm mình là doanh nghiệp đầu tiên ở Yên Bái để mở ra một công ty về tư vấn và phát triển nguyên về nhà dân. Thời điểm đấy rất sơ khai và không có đủ vật liệu, chất liệu và giải pháp. Đến bây giờ, chất liệu, giải pháp, các cái thương hiệu, giải pháp, vật liệu có rất nhiều. Và đến bây giờ thì gần như là cái sự hoàn thiện, phát triển rất tốt. Cái khó khăn là làm sao để người tiêu dùng họ hiểu và họ lựa chọn được giải pháp tốt và thay đổi cái gu. Hiện tại họ chưa có một cái tiếp cận, chưa tìm nhìn hiểu được các vấn đề. Đôi khi còn nghĩ cái gỗ công nghiệp là cái giải pháp không tốt, nhưng thực tế để thay đổi quan điểm đấy và thay đổi cái gu của họ, thay đổi cái định hướng tiêu dùng và giải pháp tiêu dùng tốt, hướng cho họ những cuộc sống tốt, thì cái đấy cần sự kiên trì. và nghĩ rằng là rất muốn rằng là cùng với các hoạt động của doanh nghiệp, cùng với sự phát triển chung sẽ chuyển động để đô thị phát triển, và cũng nghĩa là cái hoài bão của mình để thực hiện được.
Vượt qua những khó khăn ban đầu, dưới sự nỗ lực của kiến trúc sư Phạm Thành Dương và các cộng sự đã luôn có sự sáng tạo trong từng ý tưởng thiết kế. Cùng phương châm sáng tạo không giới hạn để cho ra đời những sản phẩm hoàn mỹ nhất, luôn không ngừng cố gắng nỗ lực để giữ vững vị thế tiên phong của mình trên thị trường kiến trúc, nội thất cao cấp tại Yên Bái nói riêng và miền Bắc nói chung. Chính vì thế, tuy mới chính thức hoạt động hơn 2 năm, nhưng những thiết kế của đơn vị được đánh giá là thành công khi nhận được nhiều sự tín nhiệm, tin cậy và ủng hộ của khách hàng, đặc biệt là những khách hàng lớn, khó tính nhất. Khách hàng ngày càng biết đến SCT nhiều hơn, công ty lại có điều kiện tạo thêm môi trường làm việc cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập ổn định. Anh Lê Xuân Việt, công ty kiến trúc đô thị SCT cho biết.
Tôi làm việc ở đây được 1 năm. Môi trường làm việc ở đây rất là tốt, công ty có chế độ đãi ngộ với anh em nhân viên là rất là tốt. Chế độ làm việc thì làm việc theo ca ngày, ngày làm 8 tiếng. Công ty có chế độ ăn uống ngủ nghỉ tại xưởng. Vào làm việc trong công ty thì rất muốn công ty mình rất là phát triển.
Từ khâu sản xuất, công ty đã chọn lựa những nhà cung cấp nguyên liệu có uy tín trên thị trường. Trong đó đáng chú ý, mới đây là sự hợp tác với công ty cổ phần gỗ An Cường. Công ty đã có một sự đầu tư kỹ lưỡng vào vấn đề cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống xưởng và nhà máy sản xuất với khuôn viên rộng hàng nghìn mét vuông được xây dựng tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Anh Đặng Đình Ngọc, kiến trúc sư, công ty kiến trúc đô thị SCT chia sẻ.
Đây cũng là một ngành nghề tương đối mới mẻ ở Yên Bái mình. Đấy, thì là cái này thì cũng mới phát triển và bọn em là những người cố gắng đi đầu, dẫn đầu xu hướng đúng với tiêu chí của công ty là Stylish City, là dẫn đầu xu hướng và muốn đưa em đến những cái mới mẻ hiện đại, những cái phong cách nội thất đến với khách hàng và phục vụ nhu cầu của khách hàng. Để thuyết phục được khách hàng thì bên em sẽ phải hiểu được khách, hiểu được nhu cầu của khách, hiểu được mức đầu tư của khách, hiểu được tính cách của khách, tổng hòa lại để đưa ra những cái phương án sao cho phù hợp với cái nhu cầu của người ta và cái sở thích của họ.
Để tiện lợi cho khách hàng khi đến tham quan tìm hiểu những thiết kế mẫu mã, hiện công ty có điểm trưng bày ứng dụng thực tế không gian các công trình cả nội thất và ngoại thất. Với việc chú trọng đến chất lượng các sản phẩm nên công ty kiến trúc đô thị SCT ngày càng gây dựng được uy tín. Ông Phạm Thành Dương, giám đốc công ty kiến trúc đô thị SCT cho biết.
Mình vẫn trên cái ngành nghề để hoàn thiện cái đẹp và có chiều sâu thì mình sẽ xây dựng thêm các cái đội ngũ xây dựng và các đội ngũ liên kết, các cái đội xây dựng hoàn thiện để tốt hơn nữa. Nó không chỉ là nội thất, chỉ là mua gỗ mà nó sẽ còn có cả tre, nó có cây bonsai, nó có thể là thiết kế những giải pháp ánh sáng tốt và tìm tòi những cái giải pháp tốt hơn nữa. Chúng tôi đang là khởi đầu, chúng tôi đang bắt đầu và luôn luôn đang bắt đầu. Con đường đi tiếp nó luôn luôn tiếp tục rất nhiều và đối với bọn tôi luôn luôn học hỏi và phát triển nữa và mong muốn là được nhiều hơn nữa. Đối với bọn tôi chắc chắn nó là đang khởi nghiệp và mãi mãi sẽ khởi nghiệp.
Không giống như nhiều cơ sở sản xuất khác, nhiều năm qua công ty trách nhiệm hữu hạn TN thành phố Yên Bái do chị Trương Thị Úy Nga làm chủ, chuyên sản xuất kinh doanh trưng bày bán sản phẩm ô cốp, thảo dược, trong đó chủ yếu các sản phẩm liên quan đến quả sơn tra. Thay vì bán các sản phẩm tươi truyền thống, công ty đã chế biến sâu quả sơn tra và các loại thảo dược thành trà có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng. Chị Trương Thị Úy Nga, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn TN thành phố Yên Bái nói:
Cái nguồn nguyên liệu của Yên Bái mình nó rất là dồi dào. Như quế và táo mèo thì ai cũng biết nên là mình thấy người dân làm ra bị thương lái ép nhiều quá, mới cả bỏ đi cũng rất là nhiều. Mà trong khi đó thì nó lại cái sản phẩm lại rất là tốt cho sức khỏe mà ít ai biết đến. Nên là mình lại muốn là đưa những sản phẩm thuộc cái thứ nhất là nó là đặc sản của Yên Bái mình. Cái thứ hai đấy là nó là thuộc một loại như là một loại thuốc ấy. Và rất là tốt cho sức khỏe để đưa đến những người tiêu dùng gần xa để họ có được một cái sản phẩm dùng vừa tốt cho sức khỏe lại vừa là cái quà đặc sản của Yên Bái mình.
Nguyên liệu trà táo mèo được chọn kỹ lưỡng từ những quả táo mèo mục chảy hoặc chạm tấu tươi ngon do bà con hái từ trên rừng tự nhiên. Sau khi được chọn lọc sẽ được làm sạch, sơ chế đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Với dây chuyền sản xuất hiện đại, trà thảo dược và táo mèo chế biến dưới dạng hòa tan tiện lợi, dễ sử dụng nhưng vẫn đảm bảo hương vị thơm ngon, mang hương vị tự nhiên của núi rừng. Ngoài trà táo mèo hòa tan, công ty trách nhiệm hữu hạn TN Yên Bái còn đầu tư máy móc để chế biến thêm trà táo mèo túi lọc dành cho người bị tiểu đường. Hai loại trà này không chỉ có tác dụng giải khát mà còn có nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Bên cạnh đó còn có tác dụng rất tốt đối với người bị suy nhược, mất ngủ. Gắn bó với cây táo mèo từ những ngày đầu lập nghiệp, chị Nga luôn trăn trở tìm cách nâng cao giá trị của loại cây này, qua đó góp phần giúp bà con vùng cao có việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống. Vì thế không chỉ đầu tư máy móc dây chuyền hiện đại để sản xuất trà từ quả táo mèo, chị Nga còn tìm tòi nghiên cứu và có thêm hai sản phẩm nữa là trà hoa táo mèo và bánh táo mèo. Các sản phẩm từ táo mèo của chị Nga luôn được người tiêu dùng ưa chuộng. Chính vì thế đã tạo thêm việc làm cho một số lao động địa phương. Chị Nguyễn Thị Huyền, công ty trách nhiệm hữu hạn TN thành phố Yên Bái nói:
Mình làm với Nga ở đây khoảng gần 2 năm nay rồi. Công việc thì nói chung là cũng không phải là liên tục, là cũng lúc nào có hàng là nhà gần nên là cũng sang làm luôn. Mà công việc thì cũng nhàn thôi, nhưng mà nó nhẹ nhàng nhưng đòi hỏi nó phải cẩn thận. Nên là làm nó cũng túc tắc thôi, nhưng mà cũng có niềm vui hàng ngày. Thu nhập thì nói chung là cũng không được nhiều lắm đâu, thế nhưng mà cũng thêm thắt.
Nhờ đa dạng các sản phẩm từ táo mèo nên thị trường tiêu thụ của công ty luôn được mở rộng, giá trị sản phẩm không ngừng được nâng cao. Không chỉ nhanh nhạy trong nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng, chị Nga còn tích cực tận dụng các trang mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để giới thiệu và bán sản phẩm. Trung bình mỗi năm, công ty đã xuất ra thị trường khoảng hơn 20.000 hộp trà táo mèo và nghìn trà thảo dược khác như trà tía tô, trà ổi, trà khôi nhung, đem lại thu nhập khoảng 500 triệu đồng. Chị Trương Thị Úy Nga, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn TN cho biết:
Sắp tới đây thì mình cũng muốn là phát triển thêm những cái sản phẩm đặc trưng của Yên Bái. Ví dụ như là ở mình thì nhiều lắm, nhưng mà phát triển thêm như là ổi này, tía tô này, bây giờ mình đang bỏ rơi, bỏ vãi rất là nhiều. Đấy, thì mình muốn tận dụng những cái nguyên liệu đó để mình sản xuất ra thành sản phẩm trà túi lọc ấy, để cho mọi người, những người mà, đặc biệt là những người mà công chức này, công nhân này, họ bận bịu ấy, thì mang đi sử dụng nó rất là tiện. Thì là mình sẽ phát triển thêm cái đấy, và đồng thời cũng còn nhiều cái dự định lắm.
Hội doanh nghiệp thành phố Yên Bái tuy mới đi vào hoạt động chính thức hơn 2 năm, nhưng đã thu hút gần 70 doanh nghiệp thành viên tham gia. Thời gian qua, hội đã tập trung phát huy khối đoàn kết, cùng phát huy năng lực các doanh nghiệp thành viên, đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội, luôn tìm tòi sáng tạo trong hoạt động. Hội doanh nghiệp thành phố đã thực sự trở thành mái nhà chung của các thành viên. Ông Đào Duy Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Hội doanh nghiệp thành phố Yên Bái nói:
Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ có nhiều cái đổi mới và để tìm ra những giải pháp mới để cho các doanh nghiệp hội viên đấy tham gia vào hội doanh nghiệp thành phố có nhiều cái đổi mới, cũng như nhiều cái được kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tạo ra nhiều cái điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế và có rất nhiều những đối tác để xây dựng làm sao kinh tế doanh nghiệp phát triển. Thời gian tới sẽ sắp xếp làm sao để mà hội doanh nghiệp thành phố sẽ liên hệ với các hội doanh nghiệp tỉnh khác để giao lưu, học hỏi, để hợp tác kinh doanh, kết hợp hợp tác kinh doanh đối với các đơn vị thuộc hội của tỉnh khác để đem lại những cái mối làm ăn cũng như là hợp tác kinh doanh trong thời gian tới.
Với những hoạt động thiết thực, Hội Doanh nghiệp thành phố Yên Bái đã kịp thời cổ vũ các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp trẻ vượt qua khó khăn thách thức, tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đạt doanh thu ngày càng cao, hoàn thành nghĩa vụ ngân sách đối với nhà nước, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế xã hội của thành phố Yên Bái.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.